Nam Phương và Duy Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và lời đầu tiên, Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Nam Phương xin chào Duy Khang.
Dạ, cái lời chào đến
với xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào Duy Khang. Hôm nay thời tiết ở tại Houston buổi sáng thì rất là đẹp, nhưng vào chiều thì nghe nói là có mưa đấy. Nắng mưa là bệnh của trời, mà hôm nay thứ bảy thì cầu trời đừng có mưa.
Bài thơ hay quá đúng không ạ? Dạ,
cũng copy câu đầu tiên đấy.
Nam Phương tưởng là câu thứ hai là từng từ chứ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị. Dạ đúng vậy, câu thứ nhì là câu thứ nhất là sao chị Quỳnh Lan, nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, có phải không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà câu đó thì để dành cho giáo sư nói đấy.
Nam Phương cười khoái chí luôn thưa cô và thưa giáo sư.
Dạ vâng. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình. Bắt đầu như thường lệ là mà mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết và tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán có thay đổi đôi chút, không có nhiều. Dow Jones đi xuống chút đỉnh, vẫn ở với mức cao là 17.535 điểm, trong khi đó Nasdaq là 4.718 điểm. S&P 500 là 2.046 điểm. Giá vàng vẫn ở giữ ở cái mức cao hơn so với mấy tháng trước là 1.274 đô la một lượng vàng. Giá dầu thô ở mức cũng khá cao so với lại cái thời gian cận đại đây là 46 đô la. Cái cao điểm của cái stock market trong cái thời gian cận đại đây đó, nó có liên hệ đến nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó là đồng tiền đô la. Đồng tiền đô la của Hoa Kỳ so với lại 4 năm tháng trước đó, so với những đồng tiền của quốc tế đó, thấp hơn. Thành ra người ta gọi là người ta bỏ, thay vì đầu bỏ vô tiền đô la để giữ lấy tiền lãi cho trong những cái T-bill của những trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ, tại vì tiền lãi nó thấp trong đô la không có cao, thành ra người ta đầu tư vào cái stock. Nhưng mà nếu mà cái triển vọng vào cái tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang, nếu mà chúng ta nghĩ rằng tiền lãi liên bang sẽ gia tăng lên trong tương lai và đồng đô la gia tăng, thì cái stock market nó có thể thay đổi. Thành ra stock market nó đi liền với hai yếu tố, thứ nhất là giá dầu thô như mình đã theo dõi trong mấy tháng này, và cái thứ nhì là tiền đô la. Đó là những yếu tố mà người ta vẫn còn do dự, là hơi lo ngại, mặc dầu stock market vẫn lên, là tại vì nhìn riêng một yếu tố riêng về dầu thô, hay là nhìn yếu tố riêng về tiền đô la, hay là những yếu tố riêng của tiền lãi, thì ba cái yếu tố đó biệt lập đó, thì không có một cái căn bản vững chắc là nó sẽ giữ như vậy hoài. Nhưng mà chung quy đó thì người ta nghĩ rằng người ta vẫn yên tâm và đầu tư. Đó là cái lý do là cái stock market nó thay đổi trong mấy tháng này, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là giáo sư với lại Nam Phương và Duy Khang có hay đi mua hàng qua Amazon hay không, nhưng mà bây giờ thấy cái số người đi mua qua Amazon rất là nhiều, vì thế cho nên một số các department store lớn đều bị mất khách hàng do cái sự cạnh tranh của Amazon. Điều đó có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Và trong cái thống kê tháng 4 vừa qua đó, thì cái mức tiêu thụ của người dân trong tháng 4 đó nó lên cao rất nhiều, mà khi người ta nhìn kỹ vào á, là tất cả những cái sự gia tăng về tiêu thụ đó toàn là mua online mà Amazon là cái điểm chính. Hiện giờ Amazon nó gọi là cái sức mạnh nó kinh khủng lắm, ngay cả Walmart cũng chính hay là những department store, từ grocery department store mà Amazon họ có tham vọng là có thể trong tương lai họ sẽ deliver về thực phẩm này nọ nữa đến thành ra họ có cái liên kết với những công ty gọi là chuyên chở hàng hóa rất là mạnh. Thành ra họ lấy cái market share của department store. Đây là một cái sự thay đổi trong cái thị trường của online, nó gần như là thay đổi rất là vũ bão, mà cái căn bản của cái department store có thể là sẽ phải thay đổi hoàn toàn.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì Nam Phương biết được rằng là Amazon thì nó cạnh tranh quá nhiều, nhưng mà hiện giờ thì Walmart thì đang cạnh tranh dữ dội với lại Amazon, thì bằng cách là cho shipping trong vòng 2 ngày. Thì không biết rằng là cái sự cạnh tranh này sẽ đưa đến đâu, thưa giáo sư? Không biết rằng là có thắng được Amazon không?
Dạ đúng vậy thưa cô Nam Phương. Hiện giờ còn gọi là đại chiến tranh giữa Walmart và Amazon. Hai công ty đó là có cái khả năng tài chính rất là khổng lồ. Amazon, tại vì Amazon mà không giải quyết đó, thì... Dạ vâng, tôi xin lỗi để tôi tắt cái computer tự nhiên sao có tiếng nói. Dạ vâng, tại vì nếu mà Walmart mà đứng yên tại chỗ đó thì cái sự gọi là chiếm thị trường của Amazon từ từ sẽ làm tiêu tan Walmart, thành ra họ không chịu nổi người này, họ ra quyết chiến với lại Amazon. Tại vì Walmart đó họ cũng có cái khả năng mạnh lắm chứ không phải yếu. Thứ nhất là họ có một cái fleet transportation, là những cái xe tractor trailer nó trên 6.000 chiếc ở trên toàn quốc, cái hệ thống chuyên chở của họ mạnh lắm. Thành ra họ dùng cái khả năng tractor trailer là cái fleet về cái xe cộ đó, cộng thêm có những cái liên kết với những hãng shipment như là Federal Express hay là UPS, và với cái hệ thống là 4.600 cái tiệm của Walmart trên toàn Hoa Kỳ đó, thì họ đã bỏ cả tỷ tỷ đô la để đầu tư vào Walmart online, có nghĩa là quý vị có thể mua đồ Walmart rồi lại cái tiệm gần mình để pick up. Thành ra bây giờ họ, như cô Nam Phương nói đó, họ cạnh tranh bằng cách đó, bây giờ sẽ có cái chương trình shipping 2 ngày rất là nhanh. Thành ra họ mua online thì 2 ngày sau nhận được, mà Walmart nó gần đó nữa. Thành ra bây giờ đây là cái thử thách mà không biết có thành công không thưa cô.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều cho Duy Khang. Ngày hôm nay có lẽ thì mình nói nhiều về cái vấn đề mà shopping, mua sắm nhiều, thì Duy Khang cũng hỏi luôn một cái câu hỏi liên quan đến cửa hàng Macy. Thì không biết là Macy có thể sẽ tồn tại được hay không, vì họ sẽ bị lỗ nặng. Tại vì như là quý vị cũng biết là khi mà mình mua đồ đó, đôi khi mình coi giá ở trên giá bên ngoài, hoặc là đến Macy rồi mua đồ, rồi nhưng mà cuối cùng lại mình lại mua online. Thì có những cái cửa hàng họ cứ bày ra bán hoài nhưng mà lại không có người mua. Tại vì đôi khi online, như giáo sư có nói là mua online đôi khi free shipping, rồi nó có những cái deal nó rẻ hơn nữa, thưa giáo sư.
Dạ thưa, đúng như vậy. Thưa cái điểm mà tôi ngạc nhiên đó là Macy nó càng ngày càng gọi là suy đồi về tình trạng tài chính. Tại vì cách đây 1 năm 2 năm đó, thì ở gia đình tôi đi shopping Macy cũng nhiều, là tại vì thứ nhất là luôn luôn họ có những hàng sale và đồ họ cũng kha khá. Nhưng mà gần đây đó, trong vòng 6 tháng trở lại, đồ đạt của Macy nó không có quality như hồi xưa nữa, nó không có đầy đủ nữa. Trong khi đó những cái tiệm khác nó có thể nó khá hơn, dealer có thể nó khá hơn. Nhưng mà cái điều tôi ngạc nhiên là khi mà đồ đạc thì không có thể tệ, mà tiệm nó trang hoàng cũng rất là đẹp, mà vô trong đó thì sẽ thấy traffic người ta đi cũng nhiều lắm chứ không phải ít đó. Rồi mùa Christmas thì rồi họ tung ra cái chương trình quảng cáo ồ ạt rất là quy mô ở trên New York, trên đài truyền hình nào cũng có hết. Nhưng mà rốt cuộc càng ngày nó càng tồi tệ, như anh nói, cái Tam Cá Nguyệt kỳ rồi là lỗ lã rất nhiều. Thì thật sự ra Macy tồn tại hay không đó nó cũng khó biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó Macy trong cái thời gian tới họ sẽ làm mọi cách để cho cái công ty này quấy động thị trường, để chi, để cho một khi cái hãng mà nó xuống như vậy mà vẫn có customer, có cái fanpage như vậy, thì họ luôn họ quấy động để chi, để có sự mua bán, để chi, để một cái hãng khác có thể mua Macy và nuốt hãng Macy và ra khỏi cái thị trường. Đây có thể là cái giai đoạn kế tới của Macy ta.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến Puerto Rico. Thì được biết là Puerto Rico nếu trong trường hợp mà họ bị vỡ nợ thì tương lai của họ sẽ ra sao ạ?
Dạ vâng, thì bây giờ thưa chị, như chị nói đó, bây giờ nó đã vỡ nợ rồi. Mà bây giờ gọi là vỡ nợ vĩnh viễn hay không đó là mình chưa biết. Tại vì cái mức thiếu nợ của họ là 71 tỷ đô la, 71-72 tỷ đô la. Mà kỳ rồi 400 mấy chục triệu đô la cái interest payment đó, trả tiền lãi đó, cái schedule payment họ không có khả năng trả tiền. Và sắp sửa sẽ miss thêm những cái payment khác nữa, cả tỷ đô la. Mà cái hiện giờ ở trên quốc hội, nhất là chủ tịch hạ viện là ông Paul Ryan đó, ông tuyên bố rằng ông phải đưa ra cái luật của liên bang để cứu vãn Puerto Rico. Nhưng mà ông lại chưa tuyên bố rằng không có US taxpayer, không có dùng tiền của người thuế của người dân của Hoa Kỳ để bail out. Thì bail out có nghĩa là gì? Bail out mà không dùng từ thuế của người dân, tại vì dùng tiền ngân sách của quốc gia, tất nhiên là ngân sách quốc gia là từ thuế người dân. Mà khi dùng cái ngân sách quốc gia hay là cho vay mượn hay là cho không đi nữa đó, thì tất nhiên là cuối cùng chính phủ đâu có tiền thì phải tăng thuế để lấy từ người dân. Thành ra ông nói rằng không làm chuyện đó. Nhưng mà cái điều mà duy nhất có thể làm được là có thể họ phải đổi luật. Tại vì hiện giờ Puerto Rico không có khả năng file bankruptcy. Bankruptcy là một cái luật mà bên Hoa Kỳ được sử dụng rất là nhiều để cho cái tiểu bang hay là thành phố hay là công ty hay là bất cứ một cái chỉ có chính phủ liên bang là không có khai bankruptcy được thôi. Ngoài ra tiểu bang, thành phố hay là công ty nào cũng khai bankruptcy để chi? Bankruptcy nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu đó, chapter 13 đó, hay là chapter 9 này nọ thì có thời gian để gọi là chủ nợ không đòi và gọi là thương lượng lại. Và khi thương lượng đó, thì mình là cái người vay mượn đó, mình có thể nói bây giờ tôi không có tiền trả hoặc là mất luôn. Còn nếu mà chấp nhận đó, thì thiếu cứ mỗi một đồng thiếu đó, thì tôi chỉ trả được 50 cent thôi hay là 30 cent hay là 40 cent. Thì như vậy họ thương lượng. Tôi nghĩ đây là cái đường lối duy nhất mà luật pháp của Hoa Kỳ phải thay đổi, là tại vì Commonwealth của Puerto Rico không phải là một tiểu bang của Hoa Kỳ thì hiện giờ không có quyền dùng luật của bankruptcy, và không phải là một quốc gia riêng biệt thì lại không được sự cứu trợ của IMF, là một cơ quan quốc tế để giúp cho những quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính. Thành ra đây là tôi nghĩ là cái biện pháp duy nhất, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đâu có thể làm ngơ được. Một cái Commonwealth như vậy không có thể để mà tiêu tan được. Puerto Rico kinh tế đi xuống suy đồi từ cách đây cả, tôi không nhớ là mấy năm, khoảng 7-8 năm gì đó, khi bị cái crisis là mấy con mũi mà đưa virus ấy, bắt đầu từ đó. Và sau đó đây là cái đảo mà người ta đi tùy thuộc du hí nhiều, sau đó không ai đi travel vào Puerto Rico vì sợ những con mũi đó. Thành ra từ đó tới bây giờ là nó càng ngày càng tệ, cộng thêm cái khả năng lãnh đạo tài chính của Puerto Rico nó rất là tệ hại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển qua những cái công ty giống như là công ty Google, Apple hay là Uber hay Lyft và tất cả các công ty chế tạo xe, thì không biết là tương lai sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa cô, tại vì hiện giờ đó gần như là họ những cái công ty mình thấy, tôi lúc đầu tôi đọc tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên trong vòng mấy tháng nay đó, tại sao những cái công ty như là Apple, Google này nó phải nhào vào để chế tạo xe. Mình thấy nhiều công ty nhào vào chế tạo xe thì hiện giờ cái chiều hướng mình hiện tại đó là họ nghĩ rằng cái ô tô industry đó, là kỹ nghệ xe đó của toàn cầu và nhất là ở Hoa Kỳ đó, có thể sẽ thay đổi cái dạng rất là nhiều. Tại vì đây là một cái market rất lớn kinh khủng đó. Không biết bao nhiêu chiếc xe đang được tiêu thụ ở Hoa Kỳ và không biết bao nhiêu chiếc xe đang được tiêu thụ trên thế giới, luôn cả bên Trung Quốc nữa. Thành ra bây giờ họ nói rằng cái thay đổi cái xe từ cái xe cả bao nhiêu trăm năm rồi, chạy bằng xăng, bằng dầu diesel đó, bây giờ họ thay đổi, họ nói rằng có thể xe sẽ chạy bằng điện, rồi bây giờ lại đổi ra là xe không người lái. Rồi những cái công ty như là Google, họ lại muốn tạo một cái thành phố gương mẫu toàn là technology và những xe không người lái trong cái thành phố đó. Mà bây giờ trong lúc đang thay đổi nhiều như vậy thì lại hiện ra cái công ty là Uber và Lyft là cái công ty mà thay đổi cái dạng của taxi nó hoàn toàn. Mà khi thay đổi cái dạng taxi như vậy thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ. Thành ra những công ty đó lại bắt đầu bắt tay với lại công ty, ví dụ như GM bây giờ bắt tay với Lyft để chế tạo những cái taxi do Lyft điều khiển mà không người lái. GM sẽ chế tạo những xe đó. Thành ra cái tương lai của cái kỹ nghệ xe nó không ngừng biến chuyển, và chỉ 5-10 năm nữa mình cũng khó biết được là bao nhiêu xe không người lái, và cái dạng của những cái công ty mà chế tạo xe nhiều nhất đó, chưa chắc là General Motors, Detroit hay là Chrysler hay là Toyota nữa, mà là những công ty nào mà đi về technology mạnh. Thành ra cái chiều hướng này nó thay đổi rất là hấp dẫn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Và một cái câu hỏi Duy Khang muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho giáo sư liên quan đến công việc làm ăn. Từ cái giai đoạn là những người mà mất công việc làm đó, trong cái giai đoạn là từ năm 2008 cho tới 2011 thì họ vẫn gặp khó khăn về tài chính cũng như là cái mức sống của họ. Thì tại sao lại có cái vấn đề này? Nó lâu dữ vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa phần điều đó thưa anh là theo cái quá trình của những cái recession quá khứ đó, khi một cái recession nó xảy ra thì khoảng 3 năm, 2 năm sau là lâu lắm, 2 năm hay 3 năm là mọi chuyện trở lại bình thường. Những người mất công ăn việc làm, họ trở lại, họ làm công ăn việc làm. Mất lương đôi chút, tại vì khi mình mất công ăn việc làm thì mình lấy công ăn việc làm mới, có thể mình bị mất lương đôi chút nhưng mà không có mất nhiều. Cái thời gian đó nó rất là ngắn. Nhưng mà cái recession hiện tại đó bắt đầu từ 2008 mà nó chấm dứt 2011 đó, tới bây giờ là 2015 đó, là rất nhiều một số người đó họ có công ăn việc làm lại nhưng mà lương nhiều khi có phần nửa thôi, mà họ phải tùy thuộc vào cái saving, cái gọi là cái mức để dành hồi xưa tới giờ dùng để chi phí bớt, và cái đời sống họ thay đổi nhiều. Đây là một cái recession mà đó là cái lý do mà ông Donald Trump, mặc dầu là cái cá tính của ông nó rất là bất bình thường và người ta rất lo ngại cá tính của ông, nhưng mà ông nói lên những cái điều lo âu của người dân là cái mức sống ở bên Hoa Kỳ nó không được trở lại như hồi xưa nữa, và là tại vì bao nhiêu cái công ăn việc làm bị mất ra khỏi ở ngoại quốc, và mặc dầu những công ăn việc làm được tạo lên nhưng mà những công ăn việc làm đó nó rất là thấp và tiền lương ít, và cái kỹ nghệ nó lại thay đổi nhiều nữa, nó đi về hướng dịch vụ hay high tech, mà những người có cái skill đó có thể nó không phù hợp với cái chiều hướng mới, có nghĩa là nền kinh tế nó biến chuyển qua một cái dạng mà lương thấp hơn, đòi hỏi cái skill khác, mà cái người dân thì họ người công nhân hay là người professional họ chuyển không có kịp thời, là như vậy nó kéo dài rất là lâu thôi.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có phải rằng là bây giờ giá nhà nó đã gia tăng lên chút đỉnh hay không? Nhưng mà bây giờ đối với những người mua nhà thì họ cần phải những cái điều gì, những cái qualification nào để mà có thể mua được căn nhà, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái này thì chắc là một người chuyên viên về địa ốc hay là một ngân hàng thì họ trả lời chính xác hơn. Nhưng mà chung quy cái luật thông thường đó, khi rất là dễ, khi mà mình muốn mình qualify, pre-qualify mua nhà như thế nào thì mình nói chuyện với người địa ốc và có thể họ có những con số đơn giản họ là làm liền cho quý vị, hay là đến nhà băng thì họ cũng sẽ làm rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái luật nôm na là như thế này, là ví dụ như cái gross income của mình bằng nhiều, tại vì mình khó mà tính một cách chính xác từ khi mình ngồi xuống giấy chứng mực đen, và thì cái luật nôm na là thế nào, ví dụ như tiền lãi bây giờ nó rất là thấp, 3%, 2%, 3%, 4%. Thì ví dụ như một người tỷ cái lương cho là lương gia đình đó, của vợ, của chồng luôn, ví dụ cho là 100 ngàn đi. Thì nôm na đó là từ khi cái mức tiêu xài mình hay là mình thiếu nợ xe cộ này nọ nhiều, dĩ nhiên là những yếu tố nó khác đi. Hay là cái mức down payment. Bây giờ nói trung bình là một cái nhà và mình down payment là 10%. Người Việt mình thì đại đa số là down payment rất nhiều, và đôi khi để dành một thời gian rồi mua đứt luôn. Cái đó chuyện đó thì chuyện khác. Nhưng mà trung bình á, một cái nhà mà down payment 10% thì cái gross income của một cặp vợ chồng, tỷ như cái nhà mình hiện giờ là income của mình là 100 100.000 một năm, gọi là cross ấy, chưa trừ thuế, chưa gì hết á, thì mình nếu mà down payment chỉ có 10% đó, thì mình có thể mua một căn nhà khoảng 350.000 cho tới 400 tùy cái khả năng của mình. Nhưng mà cái đó là nó sát lắm, tại vì cái down payment nó thấp đó, thành ra trong đó mình phải đủ tiền để mình trả mortgage, interest, rồi tiền thuế nhà đủ thứ hết. Nhưng mà chung quy là 3 cho tới 3.5 của cái cross income mình. Mỗi trường hợp nó hơi khác nhau, nhưng mà đó là cái luật chung quy tổng quát như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì Nam Phương có câu hỏi cá nhân nè. Nam Phương thấy rằng là mình ở đây thì mình có rất là nhiều cái loại bảo hiểm. Thì không biết rằng là giáo sư có thể chia sẻ cho Nam Phương cũng như quý thính giả biết được rằng là không biết là mình cần bao nhiêu loại bảo hiểm, thưa giáo sư?
Dạ, bảo hiểm thì ví dụ mình nói về mua nhà phải không cô Nam Phương? Thì tất nhiên là mình mua nhà, mình phải có bảo hiểm nhà là chuyện nó phải có rồi.
Yeah.
Đó. Mà nhiều, đôi khi mình ở Bạc Măng đó, mà mình không có nghĩ đến, nhưng mà thật sự nó có rental insurance nữa, là mình có thể mua bảo hiểm của cái apartment mình để chi, để mình trộm cắp vô hay là bị bão lụt nước gì đó, họ cũng đền, thì cái đó có rental insurance nữa. Rồi bảo hiểm sức khỏe, điều này thì ai cũng biết rồi, bảo hiểm sức khỏe riêng cá nhân, và những gì khi mình nói bảo hiểm thì mình phải nghĩ đến cái deductible. Bảo hiểm mình nên nhìn cái bảo hiểm là theo cái ý nghĩa của nó. Bảo hiểm là gì? Là mình trả một phần nào nhỏ nhỏ để phòng khi bất trắc, để có chuyện gì xảy ra thì được gia đình được bảo vệ. Nhưng mà đừng bao giờ nhìn bảo hiểm là một cái hệ thống đầu tư. Bảo hiểm theo tôi nó thì nên theo cái bảo hiểm thuần túy của nó. Thì khi mà mình nói đến health insurance thì mình phải nghĩ rằng hiện giờ sức khỏe trong gia đình tình trạng như thế nào, một năm đi bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu nhà thương, bao nhiêu thuốc men này nọ, thì mình từ đó mà mình theo cái quá khứ của mình là phải deductible cao hoặc thấp, thì mình phải theo cái trường hợp sức khỏe của cá nhân của mình. Rồi có những cái bảo hiểm khác, ví dụ như bảo hiểm nhân thọ là life insurance, thì life insurance nó có nhiều dạng, term hay là whole life, đó là cái điều mà mình phải cần phải để ý là bao nhiêu. Rồi chưa kể đến là bảo hiểm xe cộ nữa, ô tô nữa. Rồi bảo hiểm disability insurance, nếu mà mình muốn mua thêm, cái tỷ mình làm professional, mình sợ mình bị mất bệnh hay chi đó không làm được, nghề nghiệp mình không làm được, thì cái disability insurance này. Thành ra bảo hiểm nó rất nhiều, nó rất là tốn kém. Cái quan trọng là mình phải có bảo hiểm để vừa phải thôi. Nhưng mà cái điều mà mình cần phải adjust theo cái nhu cầu của từng gia đình cá nhân đó, là cái risk của gia đình của mình như thế nào, để chi để mình đưa nâng cao lên cái mức deductible hay là đưa thấp xuống, để cái mức bảo hiểm nó vừa phải. Còn nếu mua bảo hiểm quá nhiều thì không còn tiền chi để đầu tư hay để làm chuyện khác, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương thấy rằng là mấy cái tiền bảo hiểm không là một tháng là đã đi đứt hết hơn phần nửa. Không biết
dạ vâng,
cô.
Đúng là như vậy, khi mà chúng ta sống ở bên nước Hoa Kỳ này thì có rất là nhiều loại bảo hiểm. Chúng ta cũng phải có bảo hiểm để mà bảo vệ cái cuộc sống của chúng ta, từ bảo vệ, từ bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cộ, nói chung là tất cả đều phải có bảo hiểm thì mới yên lòng, phải không ạ?
Chắc Nam Phương và Duy Khang với cô Quỳnh Lan là phải đi mua cái bảo hiểm giọng nói quá, phải không?
Không biết người ta có cái bảo hiểm đó hay không, giáo sư ha?
Để khi nào dạ mình khang tiếng cái là mình gọi vô mình claim, giáo sư ơi.
À, vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ để mà đặt thêm những câu hỏi được nữa. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn Nam Phương và Duy Khang cùng điều hợp chương trình chung với Quỳnh Lan. Và không quên kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương, Duy Khang một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Và nếu mà có rảnh thì xin mời tất cả quý vị ở bên Dallas. Ngày mai ở đài bên 900 có một cái buổi ra mắt sách hồi ký chiến tranh của anh chị Dương Phục Vũ Thanh Thủy, và nếu có thể quá bộ về Houston để cùng tham dự ở Houston vào lúc 10 giờ sáng tại Kim Sơn Bel Air, và sau đó thì được biết là cũng sẽ tổ chức ở bên Dallas, thì nếu đi được cả hai đều tốt, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ chúng tôi có biết cái ra mắt sách của anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy là cụ gọi là phóng viên chiến trường ở tại Dallas, rất rất là mong đợi để tham dự thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào cô và xin hẹn lại kỳ tới.